Quý thầy quý cô đêm đi ngủ của An Lạc không? An Lạc cho nên sáng nay mình gặp nhau mình cười cái nó vui quá. Mở mắt ra mà không cười được là uổng lắm, phí lắm. Cho nên mình mở mắt ra thì mình có được cái nụ cười về chính mình, nụ cười với những người xung quanh mình, nụ cười với trời xanh mây trắng. Đêm nay thì tôi ngủ không còn ngon so với những đêm khác. Tại sao? Vì quý vị gửi cho tôi một cái đoạn quay của xảy ra ở một chùa ni tại trú xứ Đình Ninh. Và khi coi cái clip đó tôi ngủ không được. Mà thương cả hai người. Cái người bị cho ăn roi và cái người cho người khác ăn roi đều là thương hết. Cái vị trụ trì mà tu hành mà không nhiếp phục được cái sân, để cho cái sân của mình nó lập trụ và có những cái cử chỉ mà quá đáng so với cái người, những học trò của mình. Đó là một cái điều mà rất là thương tâm cho một đời tu. Và những người tu trẻ bị người lớn cho ăn roi, chỉ thấy hai người trẻ đó rất là dễ thương. Bị người lớn cho ăn roi mà không có phản ứng, không có lời gì, thiếu sự bất kính hết, yên lặng. Coi cái clip đó rồi tự nhiên thấy thương người xuất gia quá. Nói rằng là mình tu 10 năm, 20 năm, 50 năm, 70 năm mà tham không có ly, sân không có ly, si không có ly, kiêu mạn không có ly. Tu như vậy là tu như thế nào? Sao gọi là tu Phật được? Đó là tu về ai chứ không phải tu Phật. Đó. Cho nên lỡ ra sau này mấy thầy mấy cô mà có lớn lên, có đệ tử, có làm trụ trì, có làm giáo hội, trước khi làm các cái vị trí đó thì phải có cái tâm xả ly tham, xả ly sân, xả ly si, xả ly kiêu mạn. Còn nếu mà không xả ly tham, không xả ly sân, không xả ly si, không xả ly kiêu mạn mà ở trong chùa thì làm cho chùa tai tiếng. Mặc áo người tu thì làm cho người tu tai tiếng. Mà làm trụ trì thì làm cho ngôi chùa bị biến hoại. Lãnh đạo giáo hội thì giáo hội tan nát. Và tạo ra rối rắm cho Phật Pháp, tạo ra rối rắm cho xã hội. Cho nên thấy mình tu mà tham vẫn còn, sân vẫn còn, si vẫn còn, kiêu mạn vẫn còn, thì đừng làm bất cứ cái gì. Khác hơn là phải tụng kinh bái sám, sám hối mỗi ngày. Nhưng còn tham sân si đầy dậy như vậy mà mặc áo nhà tu đi ra, ta đây ở trong chùa, ta đây ở ngoài xã hội, chướng lắm, rất là chướng. Một cái em mà mới 3 tuổi thôi rồi biết rằng là người tu là không có tham, người tu là không có sân, người tu là không có si, người tu là không có kiêu mạn. Mặc dù cái biết của em đó nó hồn nhiên, nó có thể chưa chính xác, nhưng mà đối với chân lý thì nó là chính xác á, phải không? Phải không? Rồi cho nên tu mà tham không xả bớt, sân không xả bớt, si không xả bớt, kiêu mạn không xả bớt, thì rõ ràng là mình tu không có tiến bộ, tu không có giỏi. Mà tu đã không tiến bộ không giỏi thì lấy cái gì mà hiến tặng cho thế gian, lấy cái gì mà cúng dường Phật đó. Lấy cái gì mà cúng dường Phật. Cho nên trong Bồ Tát Phổ Hiền có nói gì? Cúng dường Phật là cúng dường cái gì đây? Chứ cúng dường trung pháp cúng dường tối, phải không? Đó. Cúng dường Phật, mình phải cúng dường pháp học, mình phải cúng dường pháp hành. Đó. Mình phải học pháp để cúng dường, mình phải thực hành pháp để cúng dường. Mà đó là cúng dường của người tu, cúng dường của những Bồ Tát xuất gia. Đó. Đối với Phật, mình đập chống điều của mình như vậy, bằng cái tâm sân hận như vậy, thì lấy cái gì để mà cúng dường chánh pháp, cúng dường tam bảo. Ngày trước thầy tôi cũng có đánh tôi, nhưng mà thầy tôi không phải đánh tôi bằng cái tâm sân, thầy tôi đánh tôi bằng cái chánh niệm tỉnh giác, đánh tôi bằng cái tình thương. Tôi phải có lỗi, thầy không có la liền, biết đó nhưng không la. Khách khứa đi về đã, thầy kêu vào phòng hỏi chú có lỗi chú biết không, ngày nay chú có lỗi chú biết không. Dạ con không nhớ. Không nhớ thì ông nằm xuống. Rồi tôi nằm xuống, nằm xuống rồi là thầy cầm cái roi chỉ dịp dịp nơi cái sau cái mông thôi, gọi là nhịp nhịp cái sau mông thôi chứ không phải là ráng đánh đâu, nhịp cái sau mông thôi mình thấy đã xấu hổ rồi đó. Và thầy nói 5-7 phút thầy mới nhịp một cái sau mông đó. Mà 3 cái nhịp như vậy thôi mình xấu hổ cả đời. Sáng là mình thấy quê về đại chúng rồi. Đó, sau đó thì mình đứng dậy và xin lại thầy sám hối. Không phải là các ngài mình không cho roi học trò đâu, có. Nhưng mà bậc đại trí tuệ, bậc đại từ bi, bậc đại hỷ đại xả không có cho roi bằng cái tâm sân hận. Cho roi bằng cái tâm từ bi, bằng cái tâm giáo dục, dạy dỗ học trò. Và ngày trước ở đời thì mẹ tôi cũng cho tôi ăn roi mà. Vậy mẹ không đánh con đâu. Mẹ tôi cũng cho tôi ăn roi. Mà mẹ tôi cũng thấy tôi có lỗi rồi cũng la liền. Đi học về là cho cơm nước đàng hoàng. Lỗi gì biết không? Đi học về thấy mấy đứa bắt cá, xuống dưới hồ bắt cá, mình cũng xuống hồ bắt cá. Mà mặc áo trắng quần xanh như vậy mà xuống bắt cá, sâu cá đem về, hí hận lắm. Mình tưởng là mình sẽ đem về sâu cá, trưa nay là mẹ mình vui, thấy bà không vui, mình hiểu sai mẹ mình. Bà không vui gì hết. Vô thưa mẹ, bà tỉnh bơ, bà không có một cảm giác gì gọi là vui hay không vui đối với cái việc mà mình đi học mà bắt cá đem về. cơm nước ăn uống xong xuôi rồi, nghỉ trưa đã, chiều nghỉ học, bởi vì ngày xưa học ngày buổi, nghỉ học, nghỉ trưa dậy xong, kêu Trí, dạ, xuống đây, thấy bà cầm cái roi, nằm xuống, mình biết lỗi rồi. Mình ngẩng cái đầu lên không, ngẩng đầu lên, cúi nằm sát xuống. Bà nhịp ở nơi kia mông một cái. Bà nói, mẹ muốn con học. Mẹ đâu có muốn con đi bắt cá làm lợi gia đình bằng cái tuổi của con đâu. Mẹ muốn con học. Cái sâu cá mà con bắt đem về đó chỉ 5 đồng thôi. Mẹ không muốn con làm lợi cho gia đình khi cái tuổi con cần phải học. Bịt một cái. Đó. Nếu mà con nhỏ như vậy mà đã nghĩ tới lợi rồi thì cái học của con không có thành. Cô biết không? Một roi. Con có thấy cái lỗi của con không? Dạ con thấy rồi. Thấy rồi thì phải làm gì? Dạ con xin chừa bỏ. Chừa bỏ thì sao? Dạ con đứng dậy con lại mẹ hai lại. Đứng dậy lại mẹ hai lại. Cho nên những cái bài học nhớ đời. Cha mẹ cũng cho con roi vọt. Các vị tổ sư cũng cho những người học trò ăn roi vọt. Nhưng ngài Lâm Tế hét và đánh. Mà đánh bằng cái tâm khai ngộ, bằng cái tâm từ bi, bằng cái tâm thương, bằng tâm giáo dục. Chứ không phải đánh bằng cái tâm sân hận. Cho nên những vị mà đánh bằng cái tâm sân hận có nghĩa là bị dục. Nó áp bức. Cho nên người tu mà nói nhiều, sân si nhiều là do cái dục nó áp bức. Dục tâm dồn nén. Cho nên cái dục tâm dồn nén đó mà mình không tiêu hóa được thì nó sẽ bung ra cho những người xung quanh mình. Mà người lạnh xẻo nhất là học trò mình, nếu mình làm thầy. Cho nên là quý thầy quý cố gắng mà tu để có cái pháp học pháp hành mà hành trì hàng ngày, để mà cúng dường chư Phật, cúng dường Tam Bảo. Cho mình tu cỡ đó thì không thành ra chi cả mà đọa vô gián địa ngục. Đọa vô gián địa ngục. Không những tai tiếng cho bản thân mình mà còn tai tiếng cho Phật Pháp. Và làm cho người khác phỉ báng Phật Pháp. Do cái sân hận của mình mà làm cho người khác phỉ báng Phật Pháp. Thì cái tội lỗi đó không thể tạ hết đâu, mà nhất là thời đại bây giờ. Cái chuyện xảy ra trong nhà nhưng mà chỉ mấy phút sau là toàn cầu đều biết. Và mọi người trong toàn cầu mà coi cái clip đó đều là khởi tâm sân hận hết. Sân hận là ghét cái người này. Và ghét người này là ghét lây luôn cả những người xung quanh liên hệ với người này. Ghét cả cái lý tưởng mà người đó đang hướng tới. Đó, cho nên là mình phải cẩn thận. Cho đừng có để cái tâm sân hận của mình nó khởi lên. Nhất niệm sân tâm khởi, bắt vạn chướng môn khai. Một niệm sân khởi lên là trăm ngàn cái nghiệp chướng nó mở ra. Hoặc là nhất tinh chi họa năng thiêu và khoản công đức chi sân. Một cái niệm sân mà khởi lên thì nó thiêu rụi, nó cháy rụi hết cả muôn ngàn cái khoản ruộng công đức. Do đó một khi mà mình có cái gì đó mà không bằng lòng với người khác thì làm gì? Học rồi, làm gì? Nắm lấy hơi thở, Đừng nhìn người kia nữa, đừng nghe người kia nữa, nhắm mắt lại, bịt tai đi. Và bám lấy hơi thở, thở vào, đẩy hơi thở thật sâu vào. Và thở ra là kềm hơi thở đi ra từ từ. Mình thở 10 hơi như vậy. Xong rồi mình vào phòng đóng cửa, nằm nghỉ ngơi. Để cho cái cơn giận của mình nó lắng xuống. Còn nếu không là mình đi theo cơn giận thì bao nhiêu công đức tu hành của mình bị đốt cháy. Mình trở lại với bài học. Trong tất cả mọi sự cúng dường thì cúng dường pháp là tối thượng. Cúng dường pháp là cúng dường như thế nào? Thì ở trong văn này nói rất rõ. Nghĩa là tu hành đúng như lời Phật dạy thì cúng dường. Làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường. Nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường. Chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường. Siêng năng tu tập các căn lành để cúng dường. Không xả bỏ đạo nghiệp của Bồ Tát để cúng dường. Không rời tâm Bồ Đề để cúng dường. Đó là người biết cúng dường pháp. Và người đang thực hành pháp cúng dường một cách rốt ráo, một cách đúng ý nghĩa. Trong văn gọi là như thuyết tu hành cúng dường. Như thuyết tu hành cúng dường nghĩa là đúng như pháp thuyết của Phật thực hành để cúng dường. Mà muốn biết là mình tu hành đúng như lời Phật dạy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thân cần thiện sĩ. Nhờ thân cần thiện sĩ mà chúng ta gọi là thanh văn chánh pháp. Và nhờ thân cần thiện sĩ thanh văn chánh pháp mà chúng ta đi tới được như lý tác ý. Và từ như lý tác ý chúng ta mới có gọi là pháp tùy pháp hành. Cái bài kệ này là bài kệ ở trong cái phẩm Dự Lưu Chi của Pháp Ổn Túc Luận do Ngài Mục Kiền Liên tạo luận. Chúng ta muốn như thuyết tu hành nghĩa là đúng như lời Pháp dạy của Đức Phật. Tu hành để cúng dường pháp thì chúng ta phải thân cận thiện sĩ, tức là gần gũi các bậc thiện sĩ. Mà thiện sĩ đây là Phật, là các vị Bồ Tát, các bậc A-la-hán, các bậc thánh giả, cho nên gọi là thân cận thiện sĩ, các thiện trí thức. Các cái vị này họ giải pháp cho mình bằng tâm lý tham, bằng tâm lý sân, bằng tâm lý si, bằng tâm lý kiêu mạn, bằng tâm lý chấp ngã. Cho nên chữ thiện sĩ ở trong Phật giáo phải hiểu những bậc mà được gọi là thiện sĩ là vì đó sống với đời sống lý tham, sống với đời sống lý sân, sống với đời sống lý si, lý kiêu mạn, ly chấp ngã. Ai sống với đời sống như vậy gọi là thiện sĩ. Mình gần gũi gần gũi với các bậc như vậy thì mình sẽ được gì? Thính văn chánh pháp, lắng nghe chánh pháp từ nơi các ngài. Và sau khi lắng nghe chánh pháp từ nơi các ngài rồi thì mình như lý tác ý, hay là như lý tư duy. Tức là tư duy đúng như lý, đúng như chân lý. Khởi lên cái tâm ý đúng như chân lý. Khởi lên cái tác nghiệp đúng như chân lý. Cho nên gọi là như lý tác ý. Và sau đó tiến tới là pháp tùy, pháp hành. Thuận theo pháp. Pháp tùy là thuận theo pháp. Pháp hành là thực hành theo pháp. Thì từ đó chúng ta mới có pháp để cúng dường. Cho nên mới gọi là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong tất cả các cái hành cúng dường thì hành cúng dường pháp là hành cúng dường tối thượng. Gặp Phật khó không? Quá khó. Có mấy người sinh ra đồng thời với Phật mà đâu có gặp Phật đâu. Có nhiều người ở bên cạnh Phật mà có gặp Phật đâu. Ngay cả thời Phật, các thầy các cô đã học lục quần tỳ kheo và lục quần tỳ kheo ni, không nhận ở bên Phật mà làm đệ tử Phật mà cuối cùng vẫn không gặp Phật, có không? Không gặp Phật mà còn quầy Phật nữa chứ, làm cho Phật mắng tiếng. Cho nên gặp Phật đâu phải dễ. Gặp Phật rồi mà nghe pháp đâu phải dễ. Có khi gặp Phật mà không được nghe pháp. Nghe một bài kệ còn không thể nghe được, huống gì là nghe cả một cái bản kinh. Rồi chiêm nghiệm cái bản kinh ấy. Rồi từ đó mà rút ra những cái phương pháp hành trì. Rồi thuần theo pháp mà hành trì. Thuần theo pháp có nghĩa là đi đâu cũng có pháp để hành trì. Thuần theo pháp hành trì. Đó. Chứ không bỏ. Và thuần theo pháp mà thực tập, mà tu luyện. Tu luyện theo pháp như vậy mới có pháp để mà cúng dường chứ. Phải không? Trưa nào mình cũng đi khất thực, lấy cơm bỏ vào bình bát, đến ứng cúng đường hay trai đường, hành pháp trước khi dùng cơm, thọ thực. Mình đứng ở trên phòng nghe tiếng bạn, nghe tiếng kiện báo hiệu giờ ăn, thì khi mình nghe tiếng kiện hay tiếng bạn báo hiệu như vậy, mình mặc áo ôm mình bác đi, đi với tâm niệm nào đó, đi với tâm niệm nào. Cho nên mình đi với cái tâm niệm linh phạm thực thời, thưởng hiến tam bảo, hạ thí quỷ thần, nguyện linh nhất thiết chúng sinh, tất giai bảo mãn, thiền dược vi thật, pháp hỷ sung mãn. Mình đi với cái nội dung của bài kệ mà mình phải quán chiếu để thực hành. Thì như vậy mình mới có pháp. Mình thuận theo pháp như vậy thì mình mới có pháp để mà hành. Và có thuận theo pháp và đi theo pháp như vậy, mình có hành pháp như vậy thì mới có pháp để cúng dường. Chưa lấy gì mà cúng dường. Cho nên là khi mà học như thế này rồi là mấy thầy mình cố gắng điều chỉnh, nghe chưa? Cố gắng tự mình điều chỉnh cái tâm ý của mình. Mình có sơ suất là tự mình biết lấy và tự mình điều chỉnh. Đó. Linh phản thực thời, thượng hiến tám bảo, hạ thí quỷ thần, nguyện linh nhất thiết chúng sinh, hay là nguyện linh chúng sinh. Đó. Tất giai bảo mạng, thiền dược vi thật, pháp hỷ sung mãn. Đến giờ ăn cơm, đó, linh phản thực thời, đến giờ ăn cơm, đến lúc mà đi ăn cơm. Thượng hiến tam bảo, trên là hiến cúng tam bảo, hạ thí quỷ thần, dưới là bố thí đến các loài quỷ thần. Nguyện linh, nguyện khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ, vui vẻ, ăn ở trong cái niềm vui của thiền, thiền định. Cái niềm vui của chánh pháp tròn đầy. Đó. Niềm vui của chánh pháp tròn vẹn. Mình nghe bạn đánh mà sửa soạn y phục, ôm mình bác xuống khất thực và vào ở nơi ứng đường để mà như pháp cúng dường. Đó. Trước là cúng dường tam bảo, sau là chia sẻ cho những loài quỷ thần, và mong rằng tất cả những chúng sinh đều là đầy đủ những cái món ăn thiền duyệt, hoan hỷ, là đầy đủ trọn vẹn đối với cái pháp hỷ. Đó. Cho nên cái ăn của người biết tu nó khác về ăn của người không biết tu. Cái ăn của người biết tu, các thầy các cô thấy được một trời một vực so với cái người ăn không biết tu không? Nó khác nhau hoàn toàn. Nó khác nhau là từ đâu? Từ nơi cái thân cần thiện sĩ mà mình được nghe các ngài giải dỗ như thế này, rồi là thân cận các ngài mình mới được nghe chánh pháp, rồi mình mới là tư duy tác ý đúng như chân lý, rồi tùy thuận theo pháp và thực hành theo pháp, pháp trở thành đời sống chúng ta, và sống như vậy mới có pháp để cúng dường. Cho nên gọi là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Và sự cúng dường như vậy nó đản sinh ra ai? À, đản sinh ra Phật. Phật từ đâu đản sinh? Mình thực hành pháp như vậy huân tập thành chủng tự Bồ Đề, chủng tự Phật tính. Và khi đúng thời, đúng chỗ, đúng sự, đúng người, đúng pháp thì Phật chủng ở chúng ta nó biểu hiện, trong chúng ta nó biểu hiện. Cho nên là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Và như pháp cúng dường, hành trì đúng như pháp để cúng dường, thì hàng ưu bà tắc, ưu bà di, hành pháp gì để cúng dường? Hàng ưu bà tắc, ưu bà di phải thực hành ba pháp quy và năm cấm giới để cúng dường, bởi vì pháp ấy nó sẽ sinh ra phước báo tròn vẹn của thế giới loài người, và từ nơi cái phước báo của thế giới loài người đó mà hạt giống Phật được ươm mầm, được ươm mầm. Bởi vì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, cho nên hạt giống tam bảo từ đó được gieo xuống. Và thế giới trời thì tu cái gì? Họ thực hành thập thiện nghiệp đạo. Từ nơi sự thực hành thập thiện nghiệp đạo đó mà phước báo đầy đủ của chư thiên thuộc về cõi trời dục giới. Cho nên chư thiên cõi trời dục giới thực hành pháp thập thiện nghiệp đạo để cúng dường. Và chư thiên tứ thiền sẽ thành tựu phước báo cõi trời sắc giới từ nơi thực tập thiền định để cúng dường. Đó. Tam bảo. Và tu hành tứ không định sẽ thành tựu phước báo của cõi trời vô sắc giới, thành tựu cái phước báo đó để cúng dường pháp, cúng dường tam bảo. Người tu hành thanh văn giới sẽ sinh ra và thành tựu các cái thánh quả từ Nhất Lai, từ Thất Lai cho đến là A-la-hán. Do hành pháp mà cúng dường như vậy, cho nên đó là pháp cúng dường. Cái thành quả của hành trì pháp, rồi đem cái thành quả đó mà cúng dường tam bảo. Hàng duyên giác, quán chiếu 12 duyên khởi, lưu truyền và hoàn diệt, đoạn trừ được, nhiếp phục được, ái thủ hữu, nhiếp phục được vô minh và hành, chấm dứt sinh tử, thì đem cái thành quả chấm dứt sinh tử từ mình nỗ lực đó mà cúng dường, gọi là pháp cúng dường. Hàng Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm tu lục đồ vàng hành, và từ nơi cái phát Bồ Đề Tâm tu lục đồ vàng hành đó thành tựu các cái vị trí gọi là thập tín, thập trú, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đặc giác, diệu giác để cúng dường. Đó gọi là pháp cúng dường. Như thuyết tu hành. Như vậy quý thầy quý cô thấy là các sự cúng dường thì cúng dường pháp mới là tối thắng. Nhưng pháp do đâu mà có? Do thân cận thiện sĩ, do thính văn chánh pháp, do như lý tư duy, do pháp tùy, pháp hành. Từ đó mà có pháp để cúng dường. Và cái đó là chỉ có cái người thực tu thôi mới có pháp để cúng dường, phải không? Đó. Còn người tu trực trợt thì không có pháp để cúng dường đâu. Họ chỉ cúng dường dầu, đèn, hương, hoa. Đó. Chứ không phải là có pháp. Cho nên mình có pháp để cúng dường là một điều mà rất hy hữu, rất hiếm có. Không thân cận thiện sĩ, không lắng nghe chánh pháp, không như lý tư duy, không pháp tùy, pháp hành thì không đời nào có pháp để mà cúng dường đâu. Cho nên pháp này không ai sản xuất được. Không có cơ quan nào sản xuất được. Không có cái công ty mà siêu hàng nào sản xuất được. Đó. Chỉ có thân cận thiện sĩ, thân văn chánh pháp. Cho nên nghe được chánh pháp khó không? Quá khó. Cực kỳ khó. Nhất là xã hội bây giờ nghe pháp mà nói lý tham là lại càng quá khó luôn, phải không? Thời đại mà người ta kích hoạt tham dục, kích hoạt danh lợi, mà mình nói chuyện ly tham, mà người khác nghe mà chấp nhận được, mà thấy được cái giá trị của sự ly tham, đó không phải là người bình thường nghe. Đó là bậc mà đầy trí tuệ, đầy cái thiện căn phước đức nhân duyên diệu đời. Đó, mấy thầy, mấy cô học xong rồi về nói tăng thượng giới, tăng thượng định, tăng thượng tuệ, nói về những thầy hư học, nó nói cái gì nghe không được. Mấy ông nói cái tiếng gì nghe không được. Rồi bây giờ mình thuyết pháp với thầy hư hỏng đó. Mình nói ly tham của nghe không? Đôi khi nó vác đùi nó rượt mình chạy không kịp luôn. Nó ăn uống như bà La Môn tù hội. Nó tới với nhau, nó nói chuyện toàn là tiền về bạc thôi. Danh về lợi thôi. Đó. Chứ không nói cái gì khác. Chức này vụ khác thôi. Rồi bây giờ thầy chùa như vậy rất là nhiều. Mà thầy tu là đếm đầu móng tay. Đó. Thầy Hòa nói như vậy có quá đáng lắm không? Không quá đáng đâu, đó là một sự thật. Chúng ta phải nhìn vào sự thật, dù đó là một sự thật rất nhức nhối, rất phù phàng. Nhưng mà không chấp nhận sự thật đó không bao giờ giải quyết được đâu. Không hề tu gì hết, nghe trai tăng tới, chỗ nào cao leo lên ngồi, MC xin mời quý vị nhường chỗ cho các bậc tôn đức, ngồi đồ trơ vậy thôi. Không những ngồi đồ trơ mà còn cầm cái tay rì đi nữa, tới kéo ra rì đi nữa. Đã không tu gì hết, nghe trai tăng chạy tới. Tới rồi cũng mặc áo vàng, cũng đắp y vàng. Đó. Quý vị mà tín chủ họ biết cho nên họ bỏ ít tiền lại. Rồi cuối cùng ra chưa ra khỏi cái bảng trai tăng đã mở bì thư ra coi rồi. Và ít quá chửi thề. Ai chịu nổi cảnh nữa không? Đó chuyện mà tôi mới chứng kiến cách đây 3 bữa thôi. Đó. Đau lòng lắm. Cho nên tôi nói cái chuyện trái tăng là khó lắm, phải không? Đó. Đó. Thà chuyện mình biết, mình cúng dường rất là từ cái tâm của mình. Cho buộc người ta cúng dường, rồi giả trang để chúng ta cúng dường, cái đó tội lỗi lắm. Rất tội lỗi. Cho nên mình hiền tiêu dường đại sĩ để mà thực hành pháp để cúng dường, về pháp để cúng dường, về quốc để cúng dường, giữ nước, giữ đạo để cúng dường. Còn mình hiền quá, cái cỏ mà nó cột nó chân mình mà mình sợ, không dám đồng nhúc nhích, sợ cỏ chết. Cỏ chết còn hơn là tam bảo chết à? Thấy không? Thà mình hy sinh cỏ chết cho giữ giới để cho khỏi cỏ khỏi chết, mà giữ giới để tam bảo chết thì giới đó xét lại. Sợ cỏ chết mà không sợ tam bảo chết, sợ cỏ chết mà không sợ thầy tổ mình chết, sợ cỏ chết mà không sợ giang sơn tổ quốc mình bị chết. Giữ giới mà sợ cỏ chết để mà trở thành hèn mòn trong cái sự lợi ích chúng sinh, lợi ích quốc gia, lợi ích mọi người thì giữ giới làm gì? Cho nên đại chúng thấy là chưa cúng dường trung pháp cúng dường tôi, phải không? Đó, bảo vệ chánh pháp cũng là một sự cúng dường chứ. Cho nên Bồ Tát Quảng Đức bảo vệ chánh pháp bằng cách là hy sinh cả thân mạng để bảo vệ chánh pháp bằng cái ngọn lửa đại hồng chứ. Ngài Nguyên Hương ở Phấn Thiết, Ngài Thanh Tuệ ở chùa Phật Duyên Huế, Ngài Tiêu Diêu ở chùa Từ Đàm Huế, Ni Sư Diệu Quang ở Nha Trang, Đại Đức Quảng Hương ở Sài Gòn, Đại Đức Thiền Mì ở Sài Gòn và nhiều Phật tử khác hy sinh sinh mạng để bảo vệ chánh pháp, để cúng dường chánh pháp, để phụng gọi là lợi ích chúng sinh, để cúng dường. Cho nên tôi nói nếu mà không có Đại Thừa Bồ Tát giới, không có Chánh Pháp giới, thì Phật Pháp không còn đến cho chúng ta ngày nay. Các thầy các cô học lịch sử sẽ biết. Bồ Tát Vô Hiền giải thích như thuyết tu hành cúng dường, lợi ích chúng sinh cúng dường. Chứ cúng dường trung pháp, cúng dường tối. Ở trong tất cả các sự cúng dường pháp là tối thượng. Thì cúng dường pháp là như thuyết tu hành cúng dường, lợi ích chúng sinh cúng dường. Làm lợi ích chúng sinh là cúng dường pháp. Đức Phật dạy Ngài có mặt về cuộc đời là vì gì? Vì lợi ích cho đa số, lợi ích cho thế giới người trời. Cho nên bây giờ mình tu hành mà chỉ nghĩ tới lợi mình thôi, không nghĩ tới lợi người khác, lợi chúng sinh, thì làm sao mà mình có pháp để cúng dường, phải không? Phải không? Mình ở trong chùa mà mình chỉ nghĩ tới cái bản thân mình thôi, còn anh em kệ họ, như vậy là cái pháp lục hòa của mình đã không xong rồi, phải không? Ở trong chùa với nhau vui thì vui với nhau, mà khó thì khó với nhau, khổ thì khổ với nhau. Ở trong chùa với nhau mà chỉ nghĩ tới mình thôi, còn không nghĩ tới anh em, không nghĩ tới chúng tăng, không nghĩ tới thầy tổ. Người như vậy làm gì có pháp cúng dường? Còn đem ích kỷ mà cúng dường thì ai mà nhận? Nói xin lỗi quý thầy quý cô, đem ích kỷ mà cúng dường, đem ích kỷ mà bố thí, bố thí chim, chim nó không ăn, bố thí cá, cá nó núp luôn, nó không dám tới. Cho nên đem cái pháp mà cúng dường, bố thí, đem cái tâm ích kỷ mà bố thí mà cúng dường, ai nhận? Phật đâu có nhận cái tâm ích kỷ của mình. Nhận cái tâm ích kỷ của mình để chỗ nào đấy Phật á? Không có chỗ đề. Tâm ích kỷ không có cái chỗ đề nào ở nơi cái sự an lạc hạnh phúc hết. Tâm ích kỷ không có để ở nơi cái chỗ nào nó mang giá trị cao quý hết. Tâm ích kỷ thì có ba cái chỗ để thích hợp. Đó là chỗ để của địa ngục, cái chỗ để của ngạ quỷ và chỗ để của súc sinh thôi, phải không? Đó. Cho nên mình ở trong chúng tăng, mình luôn luôn nghĩ tới cái lợi ích đối với các anh em. Mình đi ra hoằng hóa thì mình luôn luôn nghĩ tới cái lợi ích cho quần chúng Phật tử. Mình đi ra về xã hội thì mình luôn luôn nghĩ tới cái lợi ích cho mọi thành phần, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chính kiến, không phân biệt pháp môn, không phân biệt màu da chủng tộc. Đó mới gọi là lợi ích chúng sinh. Người như vậy mới có pháp cúng dường. Chứ lấy gì mà có pháp cúng dường? Bây giờ quý thầy quý cô thấy không? Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một giáo hội tổng hợp, kết hợp chín hệ phái. Ngài Pháp Chủ là tiêu biểu cao nhất cho sự kết hợp ấy. Ngài Chủ tịch là tiêu biểu cho sự điều hành cao nhất ở trong sự kết hợp ấy. Và bộ phận tổng thư ký của giáo hội là tiêu biểu cho những cái chiến lược nó mang tính tổng quát. Nhưng mà nếu Ngài Pháp Chủ Ngài nghiêng về một hệ phái trong chín hệ phái thì cương vị pháp chủ của ngài không thành. Nó khó lắm chứ chơi đâu, không dễ đâu. Cho nên ngồi những cương vị đó là vì lợi ích chúng sinh, vì cúng dường tam bảo. Lợi ích chúng sinh là để cúng dường tam bảo. Còn nếu mình cầm cái cán cân mà bị lệch đi một cái là càng cầm là càng hỏng. Cho nên đạt tới những vị trí đó phải sống với cái tâm vô phân biệt. Và trong Hoa Nghiêm gọi là sống với tâm đó là đạt tới cái sự sự vô ngại pháp giới. Cho nên cái vị pháp chủ là đi tới với hệ phái nào cũng được, cũng hoan hỷ. Đi tới với ngôi chùa nào cũng hoan hỷ, đi tới với pháp môn nào người ta cũng thấy hoan hỷ. Bởi vì sao? Bởi vì đạt tới cái sự sự vô ngại pháp giới. Còn không đạt tới cái sự sự vô ngại pháp giới mà ở những cương vị đó thì nó không có thuần phục được mọi người đâu, khó lắm. Cho nên ở cương vị nào mà với cái tâm làm lợi ích chúng sinh, làm lợi ích cho đa số thì cái cương vị đó rất là đúng với chánh pháp, đúng với cái ý nghĩa xuất gia tu hành của chúng ta. Như vậy là không làm lợi ích chúng sinh thì không có pháp gì để cúng dường cả, phải không? Nhớ không? Cho nên mình ngủ dậy thì làm cái gì? Thủy miên thì ngộ đương lượng chúng sinh, nhất thiết tri giác cháu cố thập phương. Bước xuống giường thì trọng tiêu dẫn đáng trật chi mộ, nhất thế chúng sanh từ hồi hồ, dược ứ tốc khả tán thân kỳ hình, nguyện những tức thời sanh tình độ. Tới nơi chỗ rửa mặt thì dị thủy tầy diện đương nguyện chúng sanh, tắc tình pháp môn vĩnh vô cẩu nhiễm. Xúc miệng đánh răng thì tháo khẩu liên tâm tình, vận thủy bách hoa hương, tam nghiệp hàng thanh tình, đụng Phật vạn tây phương. Tới ngồi nơi toilet thì đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh, khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Nghĩa là từ khi mở mắt ra, trong tất cả mọi động tác của mình không có động tác nào là không vì lợi ích chúng sinh. Đó. Và có như vậy mới gọi là có pháp để mà cúng dường. Cho nên gọi là pháp tùy pháp hành. Mình phải thuận theo pháp và hành pháp thì chúng ta mới có sự pháp hỷ và pháp lạc. Và có pháp hỷ pháp lạc thì chúng ta mới có pháp để mà cúng dường. Đó. Chứ không có pháp lấy gì cúng dường. Và pháp do đâu mà có? Do thân cần thiện sĩ, rồi được thính văn chánh pháp. Như ly tác ý. Đó. Rồi phải pháp tùy pháp hành. Đó. Cho nên không có tùy pháp, không có hành pháp thì thua rồi. Đó. Mình làm chi cũng có lợi ích đâu. Đừng có nghĩ rằng mình làm chất này vụ khác, không có lợi ích gì đâu, mà hại mình. Hại mình. Đó. Trước hết là hại mình, hại gia đình mình, rồi hại tôn phong của mình, rồi hại đạo của mình, rồi hại đất nước của mình, rồi hại nhân loại, rồi hại chúng sinh. Đó. Cho nên sáng nay chúng ta học ngang đó. Cho nên quý thầy quý cô làm cái chi vì lợi ích chúng sinh mà làm, nghe không? Rồi từ đó mà có pháp để mà cúng dường.
Nam mô A Di Đà Phật. Rồi.